Võ Động Thiên Hà, chương 541, tính toán của Thiên Tháp, góc truyện audio.com, tại một cấm địa vô cùng thần bí ở Bắc Vực, bên trong mảnh đất thần bí này, băng tuyết phủ kín đại địa, rừng rậm nguyên thủy âm u, đầm lầy ao hồ mịt mù sương khói, có một tòa tháp thông thiên, đứng sừng sững bên trong trung tâm thế giới tĩnh mịch. Từ xa nhìn lại, tòa tháp cao đến tận mây ẩn ướp một loại lực lượng thần bí mà quỷ dị, làm chấn động tâm linh của mọi người. Chuyện thiên hiệp chuyện phun. Được bao phủ dưới một vầng ánh sáng nhẹ, tòa tháp thông thiên lúc này như ẩn như hiện, đột nhiên lộ ra diện mục vốn có, rồi lại đột nhiên ẩn tàng đi trong hư vô mờ mịt. Lúc này, thiên tháp bất chợt phát sinh biến hóa kỳ dị như vậy, khiến cho tuyệt đại đa số những người có mặt bên trong tháp biến sắc, vừa kinh vừa sợ, trong đó có 6 lão giả trang phục bất đồng đều vội vàng hướng về tầng chóp của tòa tháp lao lên. Tầng chóp của tháp, nơi cao nhất thiên tháp, chính là nơi chủ nhân thiên tháp quanh năm bế quan tu luyện, bị coi là cấm địa của thiên tháp. Vào lúc này, cánh cửa trên tầng chóp của tháp bỗng nhiên mở ra, từng đạo quang mang rát mắt bắn ra từ khe cửa, đến khi cánh cửa hoàn toàn mở rộng, cỗ quang mang này tựa như phóng ra từ một thái dương hừng hực nóng cháy, lan tỏa vạn trượng, khiến người khác không tài nào mở được mắt. Bên trong ánh quang mang chói mắt đó đột nhiên xuất hiện một bóng người, hắn từ trong quang mang vạn trượng nhẹ nhàng bước ra, đó là một trung niên nam nhân tướng mạo có phần anh tuấn, khí chất nội liễm thành thục, không mang theo chút phong mang nào. Người nam nhân này từ trên bậc thang đi xuống, sau khi bước xuống tầng tiếp theo, đã thấy 6 lão giả khom lưng đứng chờ tại đó. Thấy hắn đi ra, 6 lão giả đồng thanh kêu lên. Ra mắt thánh chủ, trung niên nam tử quét mắt nhìn 6 vị các chủ quyền cao chức trọng, thản nhiên mở miệng nói. Các ngươi kêu bản tọa xuất quan có chuyện gì quan trọng? Một lão giả niên kỳ thoạt nhìn lớn nhất, dường như là đại biểu của 6 người bước ra khỏi hàng nói. Thánh chủ, Đông Trúc các chủ Trúc Thiết Sinh báo lại, Liên Tinh tiểu thư vẫn còn sống, đồng thời xuất hiện ở kinh thành Đông Vực Đại Đường Quốc. Mặt khác theo tin tức tình báo chúng ta có được, Đông Vực Thanh Long Sơn phát hiện thượng cổ di tích chính là tạo hóa thần điện đã bị phong ấn mấy nghìn năm, hơn nữa sau khi quỷ cốc phá được phong ấn đã liên lạc với tứ đại di lão của Tinh Tông, chuẩn bị ở tạo hóa thần điện cử hành đăng vị phong thần đại điển, đề cử ra tạo hóa chi chủ. Việc này có thật sao? Trung niên nam nhân nghe vậy, đột nhiên tinh mang trong mắt bạo tăng, đồng thời nhíu mày, thần sắc trở nên ngưng trọng, một cỗ uy áp khủng bố phủ xuống. 6 lão giả thần sắc căng thẳng, lập tức đáp, việc này thiên chân vạn xác, mặt khác gần đây thế lực của Thiên Tây Lý Quỳnh Sơn cùng Mạn Đà Tàng bắt đầu có chút dị động, nhân thủ chúng ta phái đi Đông Vực ngoại trừ U Tà Chi Ảnh, những người khác đều bị hai cỗ thế lực này chặn đánh, không thể thuận lợi tới được Đông Vực, xin thánh chủ định đoạt. Thiên U Ám Điện U La Vương ở bên kia có động tĩnh gì không? Thánh chủ, Thiên U Ám Điện cũng đều bị ngăn chặn, bất qua U La Vương các hạ đã liên lạc với sứ giả Viêm Long tộc trên thượng giới để bàn bạc, đồng thời truyền tin cho chúng ta, yêu cầu chúng ta phải hành động song song với họ, ngăn cản tạo hóa thần điện cử hành đăng vị phong thần đại điển, đốc thúc khôi lỗi của chúng ta ở các quốc gia. Góc truyện audio.com, nhanh chóng xâm chiếm lãnh thổ Đông Vực, tiến hành các bước cướp đoạt đế mạch chi thực. Trung niên nam nhân thần sắc lạnh nhạt chỉ hơi gật đầu, nói. U La Vương nếu muốn chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng không có khả năng tọa sơn quan hổ đấu. Kế hoạch mà bọn họ chấp hành có tiến triển gì không? Bẩm thánh chủ, kế hoạch của Thiên U Ám Điện hiện nay tiến triển chậm chạp, nếu quỷ cốc không ra được thì theo kế hoạch hành sự, lần này đế mạch Đông Vực chắc chắn là đồ trong túi chúng ta, nhưng quỷ cốc lại xuất hiện biến số, cũng bởi vì trên đời này vẫn còn 3 hậu duệ Vân Ly chưa bị diệt trừ. Hơn nữa các nhánh bộ lạc của 3 bộ tộc này đã bí mật thoát khỏi khống chế của chúng ta và ẩn núp đi, cho nên kế hoạch của Thiên U Ám Điện đang gặp trở ngại. Trung niên nam nhân trầm tư một lát sau, trong mắt hiện lên một quang mang quỷ dị, ngẩng đầu nói. Thông chi cho Trúc Thiết Sinh cùng Tác Hách, Đông Các và Tây Các tạm thời hoãn kế hoạch xâm chiếm lãnh thổ Đông Vực, Nam Các, Bắc Các cùng Trung Các dốc toàn lực đối phó một người cho bản tọa. 3 lão giả vừa bị chỉ tên đột nhiên đứng dậy, có phần khó hiểu hỏi. Thánh chủ, tập trung lực lượng của 3 các đối phó một người, không biết người này là ai? Vân Thiên Hà, trung niên nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra 3 từ. Đám các lão nghe thấy vậy đều không hiểu ra làm sao thánh chủ vẫn chưa rời khỏi thiên tháp, vì cớ gì lại căm hận một tiểu tử đến như vậy, cần phải tập hợp lực lượng của 3 các để đối phó với một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, không phải là chuyện bé xé ra to sao? Lập tức chấp hành, bản tọa không cần biết các ngươi dùng phương pháp gì, phải diệt trừ được kẻ này, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trung niên nam nhân sau khi nói xong, cũng không đợi đám các lão kịp phản ứng, liền lập tức đứng dậy quay về tầng chóp, nháy mắt đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại đám các lão dương mắt nhìn nhau. Đỉnh tòa tháp đã chạm đến tận mây, khi thánh chủ của thiên tháp quay trở lại tầng chóp trong bí thất, lúc này thân ảnh một nam nhân quỷ dị hiện ra. Thương giáo các hạ, thương thế của ngài hiện nay đã hoàn toàn khôi phục chưa? Liên Ngân La sau khi đi vào thấy một thân ảnh chợt hiện lên, liền ngồi xuống thản nhiên nói. Chỉ chốc lát một thân ảnh lọm khọm, râu tóc bạc trắng, có vẻ cực kỳ già nua bước tới, chính là Thương Giáo. Thương Giáo thần sắc bình tĩnh, nhưng trên trán trung quy vẫn bao hàm một cỗ lệ khí tràn ngập, chẳng qua do hắn che giấu tốt nên không bộc lộ ra. Đi tới bên cạnh Liên Ngân La ngồi xuống, lúc này Thương Giáo mới lạnh nhạt nói. Khôn Lam chi diễm như giỏi bám vào xương, quả nhiên bá đạo, bản tôn đến tận giờ mới bước được hết ra ngoài. Dừng một chút, Thương Giáo nhìn Liên Ngân La rồi nói. Liên huynh đệ, theo ta được biết ngươi cùng với một vị cao đồ của tinh tổ quan hệ rất thân thiết từ khi tiến vào vị giai, không biết vị cao đồ kia hiện tại hạ lạc phương nào. Liên Ngân La ánh mắt cổ quái nhìn chiếc sừng rồng tuy cứng rắn nhưng lại ảm đạm không chút ánh sáng của Thương Giáo, nói. Các hạ, vị quy tinh tử kia từ khi hạ giới tới hay tự cho mình là chân võ tinh đế, vẫn một mực ở trong lưu tinh thiên nguyên, các hạ há lại không biết việc đó. Thương Giáo gật đầu nói. Việc này bản tọa có biết, chẳng qua gần đây phong ấn hư giới vẫn chưa hề có dấu hiệu buông lỏng, cũng không có bất cứ tin tức gì truyền xuống. Bản tọa nghĩ có thể từ vị quy tinh. Góc truyện audio.com, từ kia nhìn ra một ít manh mối. Liên Ngân La tựa hồ hiểu dụng ý của Thương Giáo, đột nhiên cười cười, nói. Các hạ, ngoại trừ cường giả vị giai, người nên biết hạ giới thì dễ, nhưng thượng giới, nếu như không thể phá toái hư không, quả thực khó hơn lên trời, cho dù có thể phá toái hư không, cũng chưa chắc đã có thể trở lại di sinh giới. Lúc trước khi các hạ hạ giới chắc hẳn cũng đã biết điều này, chẳng bằng cùng bọn ta làm một phen đại sự, hưởng thụ trường sinh, không phải khoái hoạt hơn sao? Nghe xong lời này, Thương Giáo trong lòng đại động, nhìn Liên Ngân La nói. À, không biết Liên huynh đệ có kế hoạch gì để có thể đạt được trường sinh? Liên Ngân La lấy ra một chiếc hộp nhỏ để trên mặt bàn, nói. Thương Giáo, các hạ chắc là nhận ra được lai lịch của vật này. Thương Giáo liếc mắt nhìn chiếc hộp nhỏ, phẩy tay một cái, nắp hộp liền bật lên, chỉ thấy bên trong có một chiếc giới chỉ khá cổ xưa. Thấy chiếc giới chỉ này, Thương Giáo sắc mặt khẽ biến, nói. Đây chẳng phải tạo hóa giới sao, thế nào lại ở trong tay các hạ? Tạo hóa giới, Liên Ngân La nghe xong, thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cười nói. Lúc trước có một vị đạo thánh tới đây tham gia thiên tháp thánh hội, sau khi bản tọa đáp ứng làm giúp hắn một việc, hắn liền đem giới chỉ này đưa cho ta, chẳng qua chúng ta đã nghiên cứu nhiều phương diện nhưng vẫn không biết giới chỉ này rốt cuộc có công dụng gì, vì vậy lần này các hạ xuất quan, mới xin thỉnh giáo một chút. Thương Giáo nhìn chiếc tạo hóa giới, trong mắt ẩn hiện vẻ cuồng nhiệt, sóng mắt lưu chuyển, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Biểu tình này của hắn bị Liên Ngân La nhìn thấy, Liên Ngân La sắc mặt không đổi, lặng lẽ ngồi chờ, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ một số kế hoạch. Chỉ chốc lát sau, Thương Giáo cầm lấy chiếc giới chỉ, rót vào một cỗ lực lượng, ngay lập tức chiếc giới chỉ đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, Thương Giáo thấy vậy liền buông giới chỉ ra, nói. Chiếc giới chỉ này chính là vật của thiên địa tạo hóa truyền lại từ thời thượng cổ man hoang đại lục, chỉ có huyết mạch Vân Ly thị tộc mới có khả năng mở nó ra, theo ta được biết tương ứng với nó còn có 4 chiếc tạo hóa trạc. Khi 6 kiện đồ vật của tạo hóa này tề tụ, lập tức sẽ có được lực lượng thần kỳ sáng tạo vạn vật thay đổi quy tắc tạo hóa. Liên Ngân La vừa nghe thấy vậy, hai mắt bắn ra hai luồng quang mang sáng rực nói. Các hạ, nếu đồ vật tạo hóa này có được lực lượng thần kỳ như vậy, vì sao từ thời thượng cổ tới giờ lại không có mấy người quan tâm tới, có phải là lực lượng vật này có được còn bị hạn chế gì sao? Đúng vậy, đồ vật tạo hóa bao gồm 2 chiếc giới chỉ, 4 chiếc thủ trạc đều cần phải có huyết mạch của chủng tộc thiên phú tương ứng mới có thể mở ra và sử dụng được. Người bình thường dù đạt được nó cũng không thể nào làm thức tỉnh lực lượng ẩn chứa bên trong nó. Hơn thế nữa, nó cùng với những vật dụng phổ thông cũng không có gì khác biệt, cho dù có người đạt được có khi cũng coi như vật vô dụng, cho nên từ trước tới nay người quan tâm đến nó thực sự không nhiều. Nghe xong lời này, trong lòng Liên Ngân La nhất thời hiểu ra, thầm nghĩ. U La Vương vẫn muốn thực thi kế hoạch tuyệt diệt các bộ tộc của man hoang thế giới, bản tọa chưa từng minh bạch dụng ý của hắn, xem ra nguyên nhân của tất cả những việc này e rằng đều xuất phát từ góc truyện audio.com. Những đồ vật tạo hóa chỉ có những bộ tộc sở hữu thiên phú bị diệt sạch, như vậy lực lượng thần kỳ của những đồ vật tạo hóa kia mới vĩnh viễn không thể mở ra. Nghĩ đến đây, Liên Ngân La bỗng nhiên nhớ tới một câu nói, không khỏi lẩm bẩm. Thành bởi quỷ cốc, bại cũng bởi quỷ cốc. Lấy hiện trạng ngày hôm nay mà nói, kế hoạch lâu dài kia của U La Vương, e rằng càng ngày càng khó thực hiện. Thương Giáo nghe thấy vậy cũng có chút kinh ngạc, sau đó liền lập tức gật đầu. Liên Ngân La không biết ý hắn là gì, liếc nhìn hắn một cái rồi nói. Thương Giáo các hạ, những đồ vật tạo hóa này đều là thần khí, tại hạ có một kế hoạch, chẳng biết Thương Giáo các hạ có bằng lòng tham dự hay không, nếu như việc này có thể thành, cơ hội ta và ngươi hưởng thụ vĩnh sinh sẽ càng lớn hơn. Chẳng qua kế hoạch này, chỉ có ta và ngươi được biết, phải bảo mật nghiêm ngặt. Cách chương.